nằm bên cạnh tôi, vòng tay ôm ngang ngực tôi. Những lúc ấy tôi sẽ vờ như mình đang ngủ, gạt bác sĩ ra rồi cuộn mình lại, nằm rút về một mé giường. Tôi không hiểu tại sao, nhưng mỗi lần cô ấy cố xoa dịu tình hình, thì tôi luôn tìm cách khước từ. Từ những điều nhỏ nhặt mà bác sĩ biểu lộ ra với tôi có thể liên tưởng đến tuổi thơ dữ dội của cô ấy. Tôi thực sự tin rằng những trải nghiệm không may của chúng tôi sẽ mang cả hai đến gần nhau hơn. Quá khứ của chúng tôi sẽ khiến cho chúng tôi biết nâng niu, quý trọng tương lai của mình. Tôi biết Pashi đã bị tổn thương và vì tôi cũng từng chịu những tác động như thế, nên tôi biết rằng cô ấy đang chiến đấu với bản thân mình. Hầu hết sau những lần như vậy, Pashi lại tìm cách chuộc lỗi. Đôi lúc khi đang bay trên độ cao hơn 10.000 mét, tôi dở bữa trưa của mình ra và đọc mẫu giấy mà cô ấy đã bỏ hàng giờ để viết ra những điều không thể nói trực tiếp với tôi. Hay tôi sẽ trở về trong một căn nhà sạch bóng, không tì vết và một bữa tối được chuẩn bị công phu đã chờ sẵn. Khi mọi thứ tốt đẹp trở lại, tôi cảm thấy không ai có thể tử tế và ngọt ngào hơn bác sĩ cả. Tôi cứ băn khoăn, không biết cô ấy có nhận ra những ưu điểm tiềm ẩn của mình hay không. Có bác sĩ bên cạnh, trong suốt thời gian khó khăn sau cái chết của Harold, tôi đã dựa vào cô ấy để gắng gượng đến cùng. Tôi cho rằng việc trải qua một mối quan hệ với ai đó cũng giống như đi qua một con đường gập ghềnh quanh co. Tôi đã trải qua nhiều năm tháng sống trong cô độc và tôi nghĩ rằng mình không xứng đáng được bất kỳ ai ở cạnh bên quan tâm, chăm sóc. Thế nhưng sau đó tôi lại có một cơ hội, có một người luôn muốn ở cạnh tôi. Nếu những rắc rối và phiền toái bác sĩ gây ra là cái giá mà tôi phải trả cho cơ hội đó, tôi cũng đành chấp nhận. Khi gặp Alex lần tiếp theo, tôi tiếp tục giữ im lặng về mọi chuyện xảy ra giữa bác sĩ và tôi. Từ khi trở thành một thành viên của đội bay, tôi đã đánh mất phong cách sống trước kia của mình. Tôi bắt đầu sống theo cảm tính. Tôi đi ra ngoài uống rượu, và lần đầu tiên trong đời, tôi bắt đầu tiêu xài, chứ không còn nghĩ đến việc dành dụm cho tương lai. Tôi bắt đầu gạt bỏ những năm tháng sống theo lề thói kỷ luật do chính mình đặt ra. Nhưng tôi nghĩ rằng, cho dù những vấn đề hiện tại của tôi có là gì chăng nữa, thì lẽ ra tôi nên hiểu mọi chuyện tường tận hơn, bởi chính tôi là người khiến mọi chuyện xảy ra như vậy. Đáng buồn thay, tôi cũng biết rằng mình không thể rời xa Pashi. Alex thăm dò, mọi chuyện giữa con và Pashi tốt đẹp cả chứ? Tôi quay đi để tránh ánh nhìn của Alex. Tôi ngập ngừng một chút, rồi gật đầu xác nhận. Đêm nay con ngủ lại đây được không ạ? Tôi vừa nói vừa ngáp. Chuyến đi quá dài và chỉ là con muốn ở bên mẹ một chút thôi ạ. Alex gật đầu, nhưng ánh nhìn của bà khiến tôi có cảm giác bà đã hiểu hết mọi chuyện. Ngày cuối tuần ở bên mẹ nuôi là cơ hội để tôi giải quyết chứng thiếu ngủ trầm trọng và là thời gian để tôi thanh lọc đầu óc của mình. Sau khi tôi trở về nhà được vài ngày, một vấn đề khác giữa Pashi và tôi lại phát sinh. Sau khi chúng tôi chung sống với nhau gần một năm, số tiền mà tôi đã dành dụm trong mấy năm trước đó gần như cạn kiệt. Kể từ khi Pashi dọn đến ở, tôi phải chi tiêu nhiều hơn số tiền lương mà không quân trả cho tôi, và tôi phải dùng đến khoản tiết kiệm để trang trải mọi chi phí. Pashi luôn nói rằng cô ấy sẽ giúp tôi. Tôi biết lúc nào cô ấy cũng có ý tốt, nhưng tiền thì không thể tự sinh ra được. Sau khi suy đi nghĩ lại xem có nên tiếp tục tình trạng đó hay không, cuối cùng tôi quyết định là có, và cái gì đến đã đến. Tôi không muốn biến mình thành một kẻ keo kiệt bủn xỉn. Tôi muốn bác sĩ được hạnh phúc, và vì thế tôi sẵn sàng mang đến cho cô ấy bất cứ thứ gì trong khả năng của mình. Nhưng giờ đây tôi thấy mình không thể cán đáng thêm được nữa. Với những khoản tiền phải thanh toán hàng tháng, như tiền thuê nhà, tiền mua sắm, tạp phẩm, tiền mua xe, vân vân. Một lần nọ chúng tôi đã cãi nhau ầm ĩ vì tôi không thể mua cho bác sĩ một cái tivi và bắt cáp để cô ấy xem. Cuối mùa hè năm 1985, cuối cùng tôi đã ngồi lại với bác sĩ để nói hết hoàn cảnh của mình khi ấy. Cô ấy tỏ ra khó chịu. Cô ấy cáu kỉnh. Thế vấn đề là gì? Em biết những người làm nghề bay như anh kiếm được hàng đống tiền. Em nói lại xem. Tôi không thể tin vào tai mình nữa. Phải chăng bác sĩ hoàn toàn không biết một chút gì về việc tôi đã vất vả như thế nào để xoay sở cho cuộc sống. Đó là chưa nói đến việc tôi còn phải chu cấp cho cô ấy. Em đang nói cái gì thế? Tôi lắc đầu. Hàng đống tiền ư? Anh là một quân nhân. Anh làm được 75 đô la một tháng. Có tháng được 100 đô la. Pashi bắt đầu tỏ ra lúng túng. Quân nhân ư? Là cái gì chứ? Ngay lúc đó tôi nhận ra cô ấy đã hiểu sai về công việc của tôi. Có thể Pashi cho rằng tôi làm việc cho không quân, tôi là một sĩ quan và được trả lương cao ngất ngưỡng. Nhưng tôi tự hỏi, lẽ nào cô ấy lại ngây thơ đến thế trước một vấn đề quá đơn giản? Nhất là khi cô ấy đã sống gần căn cứ không quân trong một thời gian dài như vậy, làm sao cô ấy lại không biết chuyện đó? Trong lúc suy nghĩ về vấn đề này, tôi tự hỏi, có khi nào tôi đang bị lợi dụng? Gần 2 năm trước, lần đầu tiên tôi bước chân vào căn cứ không quân, một trong những bài nói chuyện mà tôi được nghe có nội dung cảnh báo rằng các quân nhân, đặc biệt là những thành viên của đội bay, có thể bị phụ nữ địa phương đeo bám. Tôi cười to và hoàn toàn không tin vào điều đó. Thế nhưng giờ đây, khi tôi nhìn Pashi, tôi biết rằng cô ấy không phải loại người đó. Cô ấy khó chịu, đơn giản chỉ vì cô ấy nghĩ rằng tiền của tôi nhiều vô kể. Hơn nữa, trước đây Pashi từng nói đến chuyện gia đình cô ấy đã sa sút như thế nào kể từ khi cha cô ấy mất. Trong thời gian chúng tôi ở bên nhau, tôi hiểu Pashi là một người nhạy cảm và sẽ trở nên bi quan nếu cảm thấy mình bị dồn vào thế bí. Tôi cũng biết được rằng Pashi là một người phụ nữ tuyệt vời và tôi biết ơn tất cả những điều tốt đẹp mà cô ấy đã mang lại cho tôi, đặc biệt là vào thời điểm Harold lâm bệnh. Vì thế tôi đoán rằng nếu tôi có thể giải tỏa những căng thẳng đang hiện diện, tình trạng của chúng tôi sẽ khá hơn nhiều. Cũng như Pashi, tôi luôn mong muốn giải quyết hết mọi việc. Đôi khi tôi nhận ra chính tôi chứ không phải Pashi đã trở nên quá chi li, nhỏ nhặt. Tôi hít thở thật sâu, lòng tràn đầy niềm tin khi Pashi trấn an tôi rằng cô ấy thực sự sẽ có cách giúp đỡ tôi. Tôi lại chấp nhận lời hứa của cô ấy mà không chút do dự. Vì chúng tôi sống trong một căn hộ chật hẹp gần nơi ở của mẹ Pashi và phải đối diện với nguy cơ, bà có thể khiến cho cô ấy phát điên bất cứ lúc nào. Chúng tôi quyết định dọn đến sống trong một căn nhà rộng rãi hơn, tiện nghi hơn, cách chỗ cũ vài dặm đường. Tôi thấy mình như một kẻ đáng khinh, nhưng tôi cần Pashi chứng minh rằng cô ấy có thể chia sẻ với tôi tiền thuê nhà và các chi phí cho các nhu cầu thiết yếu khác. Vì giờ đây, tôi không thể cán đáng nổi mọi vấn đề về tài chính nữa. Trong 2 tháng đầu, mọi thứ có vẻ tốt đẹp. Khi tôi không bay sang châu Á hay châu Âu, Pashi không còn căng thẳng nữa. Cô ấy cũng không còn uống rượu và những cuộc cãi vã của chúng tôi cũng không còn xảy ra. Cô ấy xin được một công việc phục vụ bàn. Công việc đó giúp cô ấy cảm thấy mình vẫn còn có ích và giá trị trong mắt người khác, cũng như khiến cho cô ấy được mọi người quý trọng hơn xưa. Và điều quan trọng nhất là Pashi rất thích thú vì đã thoát khỏi sự chi phối từ người mẹ. Nhưng rồi trong một lần trở về sau chuyến công tác nước ngoài, tôi phát hiện có rất nhiều hóa đơn chưa thanh toán trong suốt vài tháng trước đó. Chuyện gì đã xảy ra với khoản tiền đó vậy? Pashi do dự, thì em đã tiêu một ít. Một ít ư? Số tiền đó chỉ được dùng để... Pashi lái sang chuyện khác. Bình tĩnh đi nào, em sẽ trả lại cho anh. Có chuyện gì to tát đâu chứ. Ai cũng nợ quá hạn vài tháng như mình mà. Tôi nổi nóng. Không, không phải anh. Không phải lúc này, sau này cũng thế. Anh đã nói rồi mà. Anh đã nói gì cơ? Anh không hề nói gì về chuyện đó. Pashi gắt gỏng, nhướng mày, như thể muốn tôi hiểu điều gì đó. Cô ấy nói tiếp. Em thật sự không hiểu tại sao anh lại nghĩ ngợi vớ vẩn như thế. Chuyện đáng nói đấy, cần phải để ý đấy. Anh lúc nào cũng thế. Em biết anh có tiền, nên anh hãy rút ra đi. Em cá là mấy người đồng nghiệp của anh cũng vậy thôi. Làm như thế đi. Sự thật thì cuộc sống phải vậy mà. Đó gọi là những cam kết tài chính. Họ có thể bị buộc phải rời quân ngũ. Và nếu anh không thực hiện đúng cam kết của mình, anh có thể bị đình chỉ bay. Nếu không được phép bay, anh không thể thực hiện nhiệm vụ. Có nghĩa là anh sẽ bị tống cổ khỏi quân ngũ. Anh không quan tâm điều gì sẽ xảy ra cho họ hay bất cứ ai khác. Em có hiểu không? Anh phải thực hiện những cam kết của mình, luôn như thế và sẽ mãi như thế. Thật thế à? cứ chờ xem nhé. Một lần nữa tôi cảm thấy như mình đang bị đưa vào một con đường không lối thoát, chứ không phải là đang giải quyết gốc rễ của vấn đề. Đầu óc tôi quay cuồng với nhiều cảm xúc lẫn lộn. Tôi liên tục phải săm soi mọi thứ của bác sĩ, hình dung ra chuyện gì đã xảy đến với quỹ chi tiêu của chúng tôi. Tôi cảm thấy mình bị thao túng, như thể lòng tin của tôi là một tấm thảm chùi chân để cô ấy dẫm lên bất cứ khi nào cô ấy thích. Bác sĩ vẫn đứng đó, chống nạnh. Anh thật khắt khe, anh nghĩ rằng mình quá hoàn hảo, anh không phải là cha của em. Tôi biết thế nào cô ấy cũng thốt lên câu cuối cùng quen thuộc ấy. Dường như bất cứ khi nào nổi giận, bác sĩ cũng đưa cha của mình ra. Tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân mình và cả cô ấy. Em nghe này, làm ơn đi, anh không cố trở thành cha của em. Anh không cố gắng trở thành ông chủ của em để kiểm soát em đâu. Nếu anh có như thế thì anh sai, anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi, nhưng điều anh đang cố làm là... Anh hành xử cứ như em là một kẻ ăn bám. Em cũng có đóng góp mà, em ở bên cạnh anh, em chăm lo mọi thứ cho anh. Em cho con ruồi nhỏ ngốc nghếch của anh ăn, em nấu thức ăn cho anh, chuẩn bị bữa trưa cho anh mang theo, viết cho anh những lá thư. Em yêu anh, và anh, ngài hoàn hảo, ngài, chuyện gì đã xảy ra cho tiền của tôi? Anh không thể nói được điều gì cả, chỉ có ba chữ khốn khiếp ấy thôi mà anh cũng không nói được. Bác sĩ bước lên phía trước, chỉa ba ngón tay vào mặt tôi. Anh không phải là loại người mà phụ nữ đến tận nhà gõ cửa tìm đâu. Khi em gặp anh chỉ là một gã mọt sách gầy nhẵn, nằm đọc sách bên bể bơi thôi. Bác sĩ ngừng lại một chút. Em đang ở cùng một gã lập dị như thế đấy. Em với một gã lập dị. Cô ấy tuyên bố như thể cô ấy đã khám phá ra một điều gì đó. Em có thể đi với bất cứ ai, anh biết mà. Em đã ở cùng người khác trước khi đến với anh. Và em có thể tìm được một người như vậy chỉ trong nháy mắt. Em thấy những gã phi công như anh nhìn em. Em biết họ muốn gì. Anh chăm sóc em rất tốt, nhưng tại sao anh không nói được với em những lời đó cơ chứ? Tôi phản bác. Sao em không thể có trách nhiệm một chút nhỉ? Với tôi, mọi việc có mặt đúng cũng có mặt sai. Với tôi, cuộc sống không có gì phải phức tạp lên như thế. Nếu tôi gặp phải một vấn đề, tôi sẽ chọn cách đối diện với nó hơn là gạt nó sang một bên và cứ hy vọng rằng nó sẽ biến mất. Đối với tôi, những kẻ cố gắng che đậy vấn đề của mình là những kẻ rất ngu ngốc. Một vấn đề nghiêm trọng chưa được giải quyết, không sớm thì muộn sẽ đẩy người ta đi đến chỗ không lối thoát. Đó là một trong những bài học mà tôi đã có được khi sống cùng mẹ. Mỗi lần ở nhà tranh cãi với bác sĩ về vấn đề tiền bạc, tôi dần hiểu rằng cô ấy suy nghĩ rất đơn giản về điều này và việc của tôi là phải cán đáng vấn đề đó. Nhưng vấn đề cốt lõi của chúng tôi là cho dù rất muốn nhưng tôi không thể tin tưởng bác sĩ. Có lúc, khi cuộc cãi vã đang cao trào, tôi như muốn buông xuôi và chẳng thiết tha nói hay làm gì với cô ấy nữa. Nhưng khi một mình ở nơi xứ lạ, tôi lại nhớ bác sĩ da diết và cảm thấy mình đã quá khắt khe với cô ấy. Tôi biết mình đã khiến cô ấy phát điên với những lý lẽ của mình. Khi nhớ lại những cuộc tranh cãi ồn ào giữa chúng tôi nghĩ rằng có lẽ tôi đã đòi hỏi quá nhiều. Sau tất cả những gì tôi đã trải qua, bác sĩ là người duy nhất dành tình cảm yêu thương cho tôi. Tận trong đáy lòng, tôi biết rằng mọi thứ như thế đã là quá tốt đối với tôi. Khi sự dối lừa và đối đầu giữa hai chúng tôi tiếp tục leo thang, dù rất muốn, tôi vẫn không thể đặt niềm tin vào người mà tôi rất muốn yêu thương ấy. Vì thu nhập của bác sĩ và tôi không thể trang trải đủ cho tiền thuê nhà, chúng tôi đành phải rời khỏi khu nhà và chuyển vào một căn hộ nhỏ hơn gần căn cứ của tôi. Nhiều lần, dù rất muốn chia tay với bác sĩ, nhưng tôi lại không thể quyết định dứt khoát. Bất cứ khi nào tôi cố giải thích cho bác sĩ hiểu rằng cô ấy và tôi có quá nhiều khác biệt, cô ấy lại khóc lóc rồi giảng hòa, hứa rằng nhất định sẽ thay đổi và giải quyết mọi việc. Giáng sinh năm 1985, khi tôi đưa bác sĩ đến chơi nhà con gái của Alex, cảm giác mà tôi từng có với bác sĩ một năm trước đó hoàn toàn biến mất. Trên đường đến Bay Area, tôi to tiếng với bác sĩ cho đến khi cô ấy òa khóc, nước mắt ràn rụa chảy xuống, ướt cả chiếc váy mới, ngay trước khi tôi dừng xe lại nhà Mary. Dạo đó tôi nhận ra mình càng ngày càng trở nên nhỏ mọn lạnh nhạt và khó chịu đối với bác sĩ. Cảm giác của tôi xuất phát từ việc tôi cảm nhận về mình. Nhưng tôi lại bắt đầu trút tất cả lên bác sĩ. Ngay cả khi tôi đổ cho cô ấy mọi lỗi lầm của mình, bác sĩ cũng không nói một lời nào cả. Sau khi tôi đậu xe, cô ấy nắm tay tôi, nói rằng tôi đã lo lắng quá nhiều và trấn an tôi rằng mọi việc rồi sẽ ổn thỏa. Tuy có quá nhiều điều khiến tôi không hài lòng về bác sĩ, nhưng thi thoảng cô ấy vẫn là người giúp tôi vượt qua những giây phút tôi tự làm khổ mình. Vài giờ sau đó, khi tôi ôm hôn tạm biệt Alex, Pashi ghé tai tôi thì thầm. Ôi, em quên nói với anh, Alex sẽ đi cùng chúng ta đấy. Mẹ sẽ đến ở vài ngày với mẹ của em. Alex trông đợi chuyến đi này lắm đấy. Nhìn vẻ mặt Alex, tôi biết Pashi lại nói dối. Vì một số lý do, tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng tôi có cảm giác Pashi đang bắt đầu thao túng mọi người, thao túng cả mẹ nuôi của tôi. Nhưng sau khi nổi nóng với Pashi vài giờ trước đó, tôi lại nghĩ rằng có lẽ tôi đã bị hoang tưởng nặng lắm rồi. Mẹ anh thậm chí còn không có một chiếc túi ngủ. Tôi nhẹ nhàng nói với Pashi trong khi cố gắng hiểu được ý định thật sự của cô ấy. Thoải mái đi nào, anh lo lắng quá nhiều rồi đấy. Anh muốn biết chứ gì? Pashi vừa nói vừa cười mỉm. Em đang lên kế hoạch một buổi tiệc sinh nhật bất ngờ cho anh và đơn giản là Alex muốn đến tham dự. Tôi thấy mình chẳng khác gì một thằng ngốc. Đột nhiên mọi thứ đều trở nên rõ ràng. 2 tuần lễ vừa qua, tôi đã biết Alex có dự định làm gì đó. Vài người bạn trong đội bay của tôi cũng hành động rất kỳ lạ. Hơn lúc nào hết, tôi biết mình không nên cảnh giác quá mức như thế. Em sẽ khiến anh tin tưởng em cho xem. Pashi nói và hôn tôi. Anh sẽ thấy. Sau cùng thì Alex và mẹ của Pashi, Dottie, Ma, cũng cùng nhau đi đến Reno, và lần đó Alex đã ở lại nhà Dottie trong vài tuần. Điều duy nhất tôi lo sợ đó là Alex sẽ bị cuốn vào thế giới kỳ dị của Pashi và tôi. Quả thật sau đó 2 hôm, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại đổ dồn lúc trời chưa sáng hẳn. Tôi lập tức chồm dậy và nghĩ rằng chắc hẳn là điện thoại triệu tập khẩn cấp từ doanh trại. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng nói vui vẻ khác thường của bác sĩ trong điện thoại. Cô ấy kêu lên, David, em đang ở bệnh viện này. Tôi thốt lên, ôi chúa ơi, em không sao chứ? Tôi vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn và không biết rằng bác sĩ đã rời khỏi nhà từ sáng sớm. Yên nào, em khỏe. Nghe này, cô ấy nói bằng một giọng hân hoan, mẹ em và Alex đang ở đây với em có một tin rất tuyệt đấy. Tôi có thể nghe thấy tiếng của Alex và Dottie ở bên ngoài đang cố nói gì đó với Pashi. Họ rất vui vì được lên chức bà đấy nhé. Gì cơ? Tôi hét lên, cố gắng lắc lắc đầu cho tỉnh ngủ. Em nói lại xem nào. Pashi dõng dạc. David, em sắp sinh cho anh một em bé. Chương 9. Món quà từ Thượng Đế. Chẳng có lời cầu hôn lãng mạn nào cả. Pashi và tôi đính hôn tại một nhà hàng Mexico địa phương. Khi ở đó, do ngượng chín cả người về cái thai, tôi cứ luôn miệng xin lỗi Alex ở bàn bên này, trong khi Pashi trò chuyện với mẹ cô ấy ở bàn đối diện. Sau 1 giờ đồng hồ, tôi cứ lúng túng trước mẹ nuôi. Cuối cùng, 4 người chúng tôi cũng bắt đầu dùng bữa tối, rồi Dottie và Alex đứng dậy. Thông báo về đám cưới sắp tới của chúng tôi cho tất cả các thực khách có mặt trong nhà hàng. Ai nấy đều vỗ tay chúc mừng chúng tôi nhiệt liệt. Trong lúc đó, tôi cứ loay hoay một cách vụng về trên ghế của mình. Vì tôi sắp phải bay ra nước ngoài trong hơn 1 tháng, nên bác sĩ và tôi quyết định cử hành hôn lễ vào tuần lễ thứ 2 của tháng 2. Vài ngày sau, vào đêm giao thừa, tôi vẫn bị dằn vặt bởi cảm xúc lẫn lộn giữa sự cắn rứt và nỗi phẫn nộ, không phải với Pashi mà là với chính bản thân mình. Sau nhiều năm tự rèn luyện cho mình tính kỷ luật và đã phải trải qua một chặng đường rất dài để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp. Rốt cuộc, tôi đã ném sự cẩn thận của mình theo cơn gió thoảng. Tôi chưa bao giờ có đủ can đảm để đối mặt với Pashi và tháo gỡ gút mắc giữa hai chúng tôi. một lần và mãi mãi. Vậy mà giờ đây, một phần trong tôi bắt đầu cảm thấy rằng có lẽ tôi đã dẫn dắt cô ấy đến việc này. Vì Basi vốn là một người yếu đuối và thiếu trách nhiệm, nên chính tôi là người đã lôi kéo cô ấy. Việc tôi nghĩ gì, cảm thấy thế nào, hay phân tích tình thế hiện thời ra sao cũng chẳng còn quan trọng gì nữa. Kết quả cuối cùng là Basi và tôi, những người có tuổi thơ giống nhau nhưng đồng thời cũng là những người lớn nhìn nhận thế giới này theo những cách hoàn toàn khác nhau, sắp trở thành cha mẹ của một đứa trẻ. Từ nhiều ngày trước, lúc Basi gọi điện thoại cho tôi từ bệnh viện để báo cho tôi biết rằng cô ấy đã có thai, tôi như đờ người ra vì sợ hãi. Đó không phải là vấn đề của việc thoát khỏi cảnh làm cha mẹ, mà là vấn đề trách nhiệm. Gần như trọn cuộc đời mình, tôi đã cảm thấy bị chối bỏ và thua kém người khác. Thế nên giờ đây, là một người trưởng thành, làm sao tôi có thể từ bỏ đứa con của chính mình? Hơn nữa, nhận thức được trọn vẹn rằng những đứa trẻ bị ngược đãi có rất nhiều nguy cơ trở thành những kẻ ngược đãi người khác, càng khiến tôi thấy lo sợ hơn nữa. Dù đã kể cho bác sĩ nghe rất nhiều về thời thơ ấu của mình, nhưng tôi e là cô ấy mới chỉ thấy được phần nổi của tảng băng mà thôi. Như tôi đã tự hứa với mình từ nhiều năm về trước, để bảo vệ người mà tôi sẽ chung sống suốt đời, tôi đã duy trì gần như trọn vẹn lời thề sẽ chôn vùi quá khứ của mình. Tệ hơn nữa, kể từ khi sống chung với bác sĩ, tôi nhận ra rằng mình có thể trở nên nhỏ mọn và hay tranh cãi đến thế nào. Nếu chừng đó vẫn là chưa đủ, thì tôi còn biết những thành viên của không quân nói chung có tỷ lệ ly hôn rất cao. Khi những suy nghĩ đó quay cuồng trong tâm trí tôi bỗng nhận ra mình đang thực sự quan tâm đến suy nghĩ duy nhất là làm những điều đúng đắn cho đứa con sắp chào đời. Chỉ còn vài giờ nữa là một năm mới sẽ bắt đầu. Tôi nằm trên giường bên cạnh người vợ chưa cưới của mình, người mà tôi sẽ dành trọn phần đời còn lại sống bên cô ấy. Vậy mà tôi vẫn không thể tin tưởng bác sĩ, chứ đừng nói là tình yêu, cái tình yêu mà cô ấy vẫn nói là luôn dành cho tôi. Tôi thực sự không có ý như thế, nhưng đôi khi tôi cứ phỏng ra như một bức tượng vô hồn. Với thế giới bên ngoài, tôi có một sự nghiệp tuyệt vời, nhưng sâu thẳm bên trong, sau nhiều năm đè nén cảm xúc của mình xuống để sinh tồn, tôi đã trở thành một cái máy. Tôi tự hỏi, làm sao tôi có thể nuôi con lớn khôn bằng tình yêu và sự khích lệ khi tôi gần như không có tình cảm gì với vị hôn thê của mình, và tình cảm tôi dành cho chính tôi còn ít ỏi hơn nữa. Basi thì lạc quan hơn rất nhiều. Em vẫn luôn mong có con. Cô ấy nói, mẹ em đã có Tàn là cháu trai rồi, và có thể, rất có thể chúng ta sẽ có một đứa con gái. Chuyện này sẽ rất tuyệt. Em có thể mặc quần áo và tắm cho nó. Em sẽ không bao giờ cô độc. Đứa con này sẽ là lời đáp cho những nguyện cầu của em. Một đứa con sẽ làm cho cuộc đời em trọn vẹn. Chúng ta sẽ vô cùng hạnh phúc. Bác sĩ càng nói, tôi càng cảm thấy cô ấy thiếu nghiêm túc, cũng như thiếu những yếu tố cần thiết để làm mẹ. Chỉ mới vài ngày trước, chúng tôi đã cãi nhau đến lần thứ bao nhiêu không biết. Và giờ đây, chỉ vì cô ấy có thai, bỗng nhiên mọi thứ sẽ trở thành một chặng đường được trải thảm hoa hồng. Tôi không thể không bị ám ảnh với suy nghĩ, làm sao mà một người thường xuyên gặp rắc rối trong cuộc sống hàng ngày như thế, lại có thể nuôi nấng và dạy dỗ tốt một đứa bé. Sau khi đã gạt những suy nghĩ về bác sĩ sang một bên, tâm trí tôi lại hướng về một người mà tôi buộc phải thông báo về cuộc hôn nhân sắp tới của mình. Tay run rẩy cầm ống nghe điện thoại, tôi bấm số gọi cho mẹ. Mặc dù nhiều năm qua, tôi đã bí mật có được số điện thoại của bà, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên kể từ đám tang của cha, tôi liên lạc với bà ấy. Tôi nín thở tự hỏi, tại sao tôi lại làm việc này? Sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Mẹ vẫn ghét tôi và sẽ luôn như thế. Nhưng tôi vẫn cảm thấy một thôi thúc kỳ lạ muốn có được sự chấp thuận của bà. Và tôi nghĩ rằng rất có thể do đã nhiều năm trôi qua, do dịp nghỉ lễ sắp tới và cái tin tốt lành của việc kết hôn, tất cả sẽ làm cho trái tim sắt đá của bà mềm lại. Tôi lắc đầu với ý nghĩ này, nhưng trước khi tôi cúp máy, giọng nói khàn đục của mẹ đã vang lên. Alo! Mẹ ho lụ khụ ở đầu dây bên kia. Tôi nuốt khan. Bà Pelzer đấy phải không ạ? À? Tôi có thể nghe thấy câu trả lời nghèn ngẹn của bà ở đầu dây bên kia. Phải, ai đấy? Bà Pelzer, David đây. Tôi ngần ngừ một thoáng trước khi nói nốt câu. David Pelzer. Mẹ rống lên. Làm sao mà mày có được số điện thoại này? Tôi cố gắng trả lời một cách bình tĩnh. Con chỉ gọi để chúc mừng năm mới. Và con... À, con muốn nói với mẹ rằng... Rằng là con... Con sẽ kết... Kết hôn. Sau vài giây im lặng chết chóc, mẹ đáp. À, ừ, điều đó tốt cho con đấy. Tôi không chắc ý mẹ muốn nói gì. Không biết bà có thực sự nghe thấy điều tôi vừa nói hay không? Con nói là con sắp kết hôn, chắc là sau năm mới. Chúc mừng năm mới, mẹ nói một cách máy móc. Cảm ơn, nhưng con sẽ... Khi tôi lắp bắp một cách vô ích để có được sự chú ý của bà, thì tín hiệu điện thoại đã bị ngắt. Tôi chỉ còn biết dựa vào tấm ván đầu giường, tay vẫn nắm cái điện thoại. Chỉ trong khoảng thời gian có vài ngày mà cuộc đời tôi đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Tay vẫn nắm điện thoại, tôi bắt đầu run rẩy vì lo lắng. Những suy nghĩ của tôi tiếp tục lan ra 1000 hướng khác nhau, và mãi cho đến khi chỉ còn vài phút nữa là tới nửa đêm, tôi mới có thể ngủ thiếp đi một cách chật vật. Suy nghĩ cuối cùng của tôi trong năm 1985 là tôi thật không xứng đáng để trở thành một người cha. Pasi và tôi kết hôn vào giữa tháng 2 trong một nhà thờ nhỏ ở thị trấn nơi cô ấy đã lớn lên. Không một ai trong phi đội của tôi đến dự đám cưới cả. Ngay trước khi buổi lễ diễn ra, vài người trong số họ đã gọi điện xin tôi thứ lỗi vì không đến dự được. Sau đó tôi mới biết rằng thì ra họ không ủng hộ quyết định của tôi. Vài ngày trước lễ cưới của tôi, một trong những nữ phi công đồng sự của tôi đã đẩy mạnh tôi vào tường và tỏ rõ cho tôi thấy là cô ấy hoàn toàn không ủng hộ quyết định của tôi. Viên trung úy này nói, đây là chuyện nghiêm túc đấy, Pels. Tôi biết tại sao cậu lại làm chuyện này. Tất cả chúng tôi đều biết, và cậu nên biết một điều. Tôi nói ra điều này thật không dễ dàng gì, nhưng cậu giống như một người anh em của tôi vậy. Tôi không nói rằng vị hôn thê của cậu là một tạo vật vô thừa nhận, nhưng trước đây tôi đã gặp những người như cô ta rồi. Lúc đó tôi không còn kiềm chế được nữa. Chẳng lẽ cô nghĩ là tôi không biết sao? Tôi phải làm điều này. Cô không biết đâu. Ý tôi là đó là trách nhiệm của tôi. Cậu hơi cứng nhắc rồi đấy, Pelsman ạ. Cậu không việc gì phải kết hôn cả. Cậu vẫn có thể làm cha, gặp đứa con của mình và làm tất cả những điều cậu muốn cho nó. Tốt hơn là cậu nên nghĩ về đứa trẻ và điều gì sẽ xảy ra nếu mọi chuyện không như cậu nghĩ. Cô ấy nói với giọng cảnh báo. Bị kích động, tôi túm lấy ve áo người đồng đội của mình, một sĩ quan không quân, rồi đẩy mạnh cô ấy vào tường. Cô không hiểu à? Có thật cô không hiểu tất cả những gì tôi làm là nghĩ cho đứa bé? Cô và những người khác muốn tôi phải làm gì đây? Tôi đã thấy cô, tất cả các người nhìn tôi, nói xấu sau lưng tôi, rằng tôi đúng là thằng ngốc khi làm điều này. Các người nghĩ rằng tôi đã bị sập vào một cái bẫy. Các người sai rồi, tất cả các người đều sai rồi. Các người không biết, thực sự không biết. Các người nghĩ rằng tôi chỉ cần gói ghém đồ đạc, làm bừa, rồi cao chạy xa bay hay sao? Đi về phía hoàng hôn hay bay về nơi xa xanh thẳm hư? Nói cho mà biết, tôi không thể làm như thế được. Tôi biết rằng mọi thứ đang chống lại tôi, nhưng các người không biết gì về tôi cả. Trước đây tôi đã vượt qua những tình huống khó khăn tương tự rồi, tôi sẽ làm được. Cô biết đấy, bên cạnh đó. Tôi cười. Bác sĩ yêu tôi, cô ấy có yêu tôi, cô ấy thực sự yêu tôi. Ngay lập tức, người đồng sự của tôi chồm tới trước và ôm tôi. Này, cậu đang cố thuyết phục ai vậy? Cậu không phải làm như thế. Cậu chỉ cần nói một câu thôi là tôi có thể tập hợp cả đội lại và chúng tôi sẽ bắt cóc cậu rồi đưa cậu tới Reno. Chúng tôi sẽ biến nó thành một vụ triển khai quân lực không ai chú ý đến cả. Tôi sắp xếp cả rồi, cậu cứ suy nghĩ đi. Chúng ta chỉ cần một cú điện thoại thôi. Tôi nuốt nước bọt. Cảm ơn Lisa. Đó là điều tử tế nhất trên đời mà một người từng nói với tôi đấy. Tôi cũng nhận được phản ứng tương tự từ David Howard, người bạn thời thơ ấu của tôi ở trại trẻ mồ côi. Anh ấy phản đối cuộc hôn nhân của tôi dữ dội đến mức từ chối không chịu tham dự. Ngay cả sau khi tôi đã nài nỉ anh làm phù rể cho mình, Vì quá bực bội, tôi thốt lên qua điện thoại. Vị chúa, tớ xin cậu đấy, hãy đứng về phía tớ, làm ơn đi. Tôi gục xuống. David và tôi đã biết nhau được hơn 10 năm, và anh ấy là một trong những người bạn đầu tiên của tôi. Tôi nghe thấy tiếng anh thở dài. Tôi biết có nhiều chuyện xảy ra thực sự rất nhanh, nhưng tớ thấy trước hậu quả rồi. Cậu có biết rằng Bashi đã khoe khoang với bạn gái tớ rằng cô ta sẽ làm tất cả những gì có thể để cưới được cậu không? Tôi gạt lời của David đi. Thôi nào, cậu hiểu sai vấn đề rồi. Cô ấy có ý nói như thế theo một cách lãng mạn. David đáp, thực tế một chút đi anh bạn. Tớ không có ý hạ thấp Pass, nhưng có vẻ như cậu còn không hề biết là mình đã chính thức hẹn hò từ khi nào. Tớ biết và tôn trọng điều cậu đang cố gắng làm với cuộc đời mình, nhưng anh bạn ạ, cuộc đời đứa trẻ sẽ ra sao nếu hai cậu lúc nào cũng bất đồng quan điểm? Cậu biết chuyện đó sẽ thế nào rồi đấy. Ông già tớ cũng thế, rồi sao nữa? Sau vài giây im lặng, anh ta nói tiếp. Tớ xin lỗi cậu, anh bạn. Tớ không thể đứng về phía cậu trong chuyện này được. Tớ rất quý cậu, người anh em ạ. Nhưng mà... Tôi xen ngang. Này anh bạn, tớ... À, tớ hiểu rồi. Tôi suy nghĩ thật nhanh và cố gắng thuyết phục lần cuối cùng. Tớ biết cậu và Pashi không hợp nhau lắm, nhưng Pashi thật sự là một người phụ nữ tuyệt vời, một người thật sự có đẳng cấp đấy. Này anh bạn, đợi đã, đừng có nói như thế chứ. David cắt ngang. Cậu có đang lắng nghe bản thân mình không đấy? Hai người khác nhau như lửa với nước vậy. Một lần nữa, tớ không có ý đánh giá thấp Pashi, nhưng tớ biết rồi toàn bộ việc này sẽ chấm dứt như thế nào. Ngay lúc đó tôi phát hiện Pashi đang đứng sau lưng tôi và căng tay ra nghe cuộc nói chuyện của tôi và David. Cô ấy giật lấy điện thoại và hét lớn. Chúng tôi không cần anh và cũng không muốn anh xuất hiện trong đám cưới của tụi này. Cho nên cút xéo đi. Những lời cảnh báo của David và Lisa vẫn vang lên bên tai tôi khi Pashi bước lên tấm thảm đỏ vào nhà thờ. Tôi liếc nhìn sang trái, chỗ dành cho họ hàng người thân của chú rể trong nhà thờ. Ngoài con gái và con rể của Alex là Mary và Dale cùng vài người nữa. Bên tôi gần như trống trơn. Bên Pashi thì có rất nhiều bạn bè họ hàng. Tất cả họ đều tươi cười rạng rỡ khi Pashi đi về phía vị mục sư. Ít nhất thì một người bạn của tôi hồi còn ở trại trẻ mồ côi Ray D. Thom đã đứng cùng tôi với tư cách là phù rể. Lúc cùng phát biểu lời thề, tôi đã rất hồi hộp, thậm chí tôi đã đánh rơi chiếc nhẫn của bác sĩ. Sau đó ở quầy tiếp khách, một trong những người anh của bác sĩ vừa cười hết cỡ, vừa vỗ lưng tôi và nói lớn, giờ cậu là người trong nhà rồi đấy. Một thời gian ngắn sau, Pashi và tôi may mắn được chuyển vào sống trong một khu nhà thuộc căn cứ quân sự. Trước khi tôi lên đường thực hiện một nhiệm vụ dài ngày nữa ở nước ngoài, hai chúng tôi đã đặt ra một số quy định. Cô ấy làm tôi ngạc nhiên khi dõng dạc tuyên bố rằng cô ấy đã bỏ thuốc và rượu. Pashi còn nói cô ấy sẽ làm tất cả những gì có thể để con chúng tôi nhận được những điều tốt đẹp nhất. Em đã cưới anh, David. Em có thể tưởng tượng được rằng anh nghĩ về em như thế nào, nhưng em đã cưới anh vì cả cuộc đời này. Em muốn làm điều đúng đắn cho con chúng ta. Hai ta đã có quãng thời thơ ấu chẳng lấy gì làm tốt đẹp hết, nên hãy làm tất cả những gì có thể cho con của mình. Nhưng hãy biết điều này, em yêu anh, David ạ. Không phải chỉ vì đứa bé đâu. Ngay phút giây đầu tiên gặp anh, em đã biết anh là người đàn ông của đời em rồi. Sẽ không còn những trận cãi vã, tiệc tùng, những lần chạy lòng vòng nữa. Tất cả chấm dứt rồi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi biết rằng Pashi đã suy nghĩ thực sự nghiêm túc về việc trở thành một người mẹ. Giờ đây với tư cách là cha của một đứa trẻ sắp chào đời. Điều duy nhất tôi quan tâm chính là đảm bảo rằng mình sẽ làm tất cả những gì có thể để đứa bé có được một cuộc sống tốt. Anh muốn còn chúng ta sẽ không bị đối xử như chúng ta ngày trước. Anh chỉ muốn làm điều đúng đắn mà thôi. Cô ấy ôm lấy tôi và thốt lên. Em yêu anh, David. Tôi hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại. Lần đầu tiên trong đời, tôi nói với cô ấy. Anh cũng yêu em. Cảm ơn anh, David. Cảm ơn anh. Bashi thì thầm. Anh sẽ thấy, đứa bé sẽ làm cho mọi thứ đổi khác. Mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi. Rồi anh sẽ thấy. Khi không phải bay ra nước ngoài, tôi dành phần lớn thời gian của mình để sửa sang lại ngôi nhà của hai chúng tôi. Tôi dành ra nhiều giờ đồng hồ để sắp xếp lại đồ đạc, kê các vật dụng một cách hợp lý để có càng nhiều ánh sáng chiếu vào nhà càng tốt. Tôi muốn ngôi nhà của chúng tôi phải thật thoáng khí và ấm áp. Tôi cảm thấy rất tự hào khi mua được một cái máy cắt cỏ và những dụng cụ làm vườn khác. Mỗi sáng thứ bảy tôi đều dậy thật sớm để cắt cỏ, cào sạch rác, tán cây, tưới nước và trồng hoa để sân nhà chúng tôi đẹp hơn. Tôi coi mình là một người chồng đang chăm chút cho gia đình. Tôi đã cố gắng hết sức để luôn hướng về phía trước, cố gắng chăm lo mọi nhu cầu của gia đình để giảm bớt những va chạm không đáng có giữa tôi và bác sĩ. Sau khi thanh toán đầy đủ các hóa đơn, tôi luôn để cho bác sĩ giữ số tiền còn lại. Từng ngày trôi qua, những nỗi lo sợ ban đầu của tôi bắt đầu phai dần. Vào ngày được phát lương, tôi lao nhanh đến quầy tạp hóa của khu căn cứ và rảo qua mọi kệ hàng có bán những thứ liên quan đến trẻ sơ sinh. Mỗi tháng tôi đều mua về hàng đống đồ chơi, thú nhồi bông hay bất cứ thứ gì mà tôi nghĩ là đứa bé sẽ thích. Khi đã hết những món đồ vui vui để mua, tôi lại tìm kiếm cái ghế đẩy, giỏ mang hay những bộ quần áo trẻ em tốt nhất. Ngay cả khi tôi biết rằng đứa bé có thể sẽ không mặc vừa, tôi không thể kiềm chế được sự phấn khích của mình. Khi ra nước ngoài, vì kinh phí eo hẹp, tôi đã bỏ vài bữa ăn để mua cho con một con cá sấu nhồi bông màu vàng, trông rất đáng yêu, và tôi đặt tên cho nó là Wally. Càng dành thời gian làm nhiều điều cho con, tôi càng cảm thấy lòng mình ấm áp hơn. Khi một thành viên trong phi đội hỏi xem tôi muốn có con trai hay con gái, tôi đã trả lời gần như ngay lập tức. Một đứa bé khỏe mạnh có đủ 10 ngón tay và 10 ngón chân. Vào đầu mùa xuân, những bác sĩ của không lực thông báo với tôi rằng bào thai hoàn toàn khỏe mạnh và tôi sẽ là cha của một bé trai. Tôi vô cùng vui mừng với tin này, nhưng vì tôi nghĩ mình vốn không phải là người may mắn, nên tôi vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Khi nào tôi được ôm con trong vòng tay, tôi mới tin là mọi chuyện đều tốt đẹp cả. Vì bác sĩ và tôi đã đặt ra những quy định chung để cùng thực hiện, nên chúng tôi sống với nhau hòa thuận hơn. Giờ đây mỗi khi bất đồng quan điểm, thay vì cãi nhau thì tôi ra sân, đi lòng vòng, cho đến khi cả hai chúng tôi đều bình tĩnh lại. Tôi biết rằng tôi là người đã gây ra tranh cãi trong quá nửa số lần như vậy, và bác sĩ thường là người chủ động làm hòa. Dù tôi không tin tưởng bác sĩ như tôi muốn, nhưng chúng tôi vẫn đang chung sống với tư cách vợ chồng. Tất cả những gì tôi có thể làm là chờ đứa con trai của chúng tôi ra đời. Tháng 6 năm 1986, tôi phải tham gia một khóa học hướng dẫn bay kéo dài 6 tuần. Bác sĩ sẽ chuyển dạ vào khoảng cuối tháng 7. Vì thế vào mỗi chuyến bay, tôi đều ghé qua văn phòng quản lý để báo với họ tín hiệu và tần số xác nhận của chuyến bay, phòng khi có tin tức gì. Vào những ngày thứ 6, sau một ngày dài mệt mỏi, tôi lại lái xe hơn 3 giờ đồng hồ về nhà, lòng thầm cầu nguyện Pashi vẫn chưa chuyển dạ. Nhiều tuần lễ chậm chạp trôi qua, đứa trẻ vẫn chưa ra đời, thậm chí sau đợt tập huấn bay. Thì vị bác sĩ đảm bảo với tôi và Pashi rằng tất cả đều hoàn toàn bình thường, tôi vẫn lo rằng có chuyện gì đó không hay đã xảy ra. Cuối cùng, vào giữa tháng 8 thì Pashi chuyển dạ. Nhiều tháng trước chúng tôi đã biết trước con mình là con trai, nhưng chúng tôi vẫn chưa quyết định đặt tên con là gì. Khi bác sĩ được đẩy vào phòng sinh, tôi nắm lấy tay cô ấy và cúi xuống hỏi thật khẽ rằng liệu chúng tôi có thể đặt tên cho con mình là Stephen Joseph không? Cô ấy thều thào hỏi. Sao vậy? Đó chẳng phải là tên của cha anh sao? Tôi nài nỉ. Đúng vậy. Nhưng đây là một cơ hội khác, cơ hội để anh làm lại mọi thứ một cách đúng đắn. Đi mà em, nó sẽ làm anh cảm thấy lòng mình thanh thản. Bác sĩ mỉm cười và siết nhẹ tay tôi. Một lát sau, ngoài các bác sĩ, tôi là người đầu tiên được ôm con trai tôi vào lòng, Stephen Joseph. Pelger. Stephen bé nhỏ và mỏng manh đến mức tôi chắc thằng bé sẽ vỡ tan nếu tôi di chuyển không đúng cách. Lẽ ra tôi đã có thể ôm nó mãi, nhưng các y tá cứ khăng khăng rằng tôi phải để cho họ chăm sóc đứa bé. Nhiều giờ sau, vào giữa đêm, tôi nằm trên giường và thầm cảm ơn Chúa vì Stephen thật sự hoàn toàn khỏe mạnh. Trước khi ngủ thiếp đi, tôi bắt đầu cảm thấy một gánh nặng vô hình đang đè nặng lên mình. Bởi giờ đây, tôi đã làm cha. Chỉ hơn một tuần sau và một ngày thứ bảy đẹp trời, Basie và tôi thực hiện chuyến đi chơi gia đình đầu tiên. Xế trưa, khi ánh nắng rực rỡ chiếu rọi qua mấy tán cây tùng bách, tôi dừng xe lại cạnh ngôi nhà mà cha tôi từng đưa cả gia đình đi nghỉ hè từ hồi cách đây cả trăm năm trước. Căn nhà số 17.426 đường Riverside Drive. Basie và tôi đã tới dòng sông Nga không biết bao nhiêu lần. Đôi khi chỉ ở lại đó có vài giờ đồng hồ hay thậm chí là vài phút. Và tôi đã làm cô ấy chán đến mức phát khóc lên được khi tôi cứ lải nhải mãi về việc một ngày nào đó được sống ở Guinevere. Thế nhưng lúc ấy, tôi vẫn không thể giải thích với Basie lý do vì sao tôi lại bị vùng đất ấy cuốn hút đến thế. Tay bế Stephen, tôi ngồi xuống cái gốc cây già cỗi, mục rỗng, nơi các anh tôi và tôi đã từng chơi đùa. Khi Stephen đã ngủ say, tôi che đôi mắt nhạy cảm của thằng bé lại và thì thầm. Một ngày nào đó chúng ta sẽ sống ở đây, bên dòng sông này. Khi dỗ Stephen ngủ, tôi không khỏi có ảo giác rằng ngay lúc này đây, cha tôi đang ở bên cạnh tôi và hai cha con tôi đang cùng chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt diệu với Stephen. Tôi hứa với Stephen, cha sẽ làm mọi chuyện một cách đúng đắn. Tất cả những điều cha đều làm vì con. Có Chúa chứng giám, cha sẽ cho con một cuộc đời thật tốt đẹp. Bên dòng sông Nga buổi chiều hôm đó, tất cả đối với tôi còn hơn cả một chuyến đi chơi gia đình. Kể từ sau ngày ấy, nỗi lo lắng trong tôi bắt đầu giảm dần. Từ khi Stephen ra đời, tôi như bị mắc chứng hoang tưởng. Tôi không chỉ như một người cha lúc nào cũng muốn ở cạnh và nâng niu con trai, mà còn đối mặt với biết bao nỗi sợ hãi khác. Như khi con bị bệnh, con bị sốt giữa khuya và cả những lần phải đưa con đi chích ngừa đầy đủ và đúng hạn nữa. Khi trở về nhà ở căn cứ không quân Billy, tôi đã nhận ra có hàng triệu cách khác nhau khiến con trai tôi có thể vô tình tự làm tổn thương mình. Đút ngón tay vào ổ điện, ngã cầu thang hay thậm chí bị ngạt vì cái mền em bé của nó. Làm sao mà lúc nào mình cũng có thể bảo vệ thằng bé khỏi tất cả những mối nguy hiểm này đây? Và chính nơi dòng sông ấy, Stephen đã vô tình dạy tôi bài học đầu tiên: hãy làm tất cả những gì có thể khi cần thiết, nhưng hãy biết buông bỏ và thả lỏng một chút. Tôi nhận ra rằng tôi không thể che chắn, khắc phục hay kiểm soát tất cả mọi khía cạnh của tương lai chính tôi, chứ đừng nói đến tương lai của con trai tôi. Kể từ đó trở đi, không ngày nào trôi qua mà tôi không ngớt ngạc nhiên về Stephen. Cách mà nó cuộn người lại và ngủ trong lòng tôi, làn da mềm mại của nó, hay những âm thanh bi bô kỳ diệu thốt ra từ cái miệng nhỏ xinh của nó. Mỗi khi về đến nhà sau một chuyến bay đêm, tôi luôn đi rón rén đến phòng thằng bé, lặng im đứng ngắm nó ngủ mà quên cả thời gian. Hầu như lần nào ngắm nhìn con, sau một vài phút mà không thấy thằng bé cử động gì hết, tôi luôn nghĩ là Stephen đã chết. Tim tôi như ngừng đập khi cúi xuống nôi và bế thằng bé lên. Và lần nào tôi cũng được tận hưởng niềm vui bất tận khi chỉ vài giây sau đó, tiếng khóc thất thanh của Stephen vang lên và hóa thành tiếng nhạc bên tai tôi. Sau đó tôi sẽ đưa thằng bé về phòng ngủ và đặt nó nằm trên ngực mình. Vào những buổi sáng Basie vẫn còn ngủ, tôi luôn dậy sớm để dành thời gian ở bên cạnh Stephen, nghe tiếng bi bô của nó, nhìn nó mút ngón tay hay bò khắp giường trong tấm đắp của mình. Tôi ngất ngây bởi nụ cười thường trực trên môi thằng bé và cách mà mỗi thứ nhỏ nhặt cũng có thể làm nó cười. Có lúc tôi chơi với con say sưa đến nỗi bị trễ cả giờ làm. Ở chỗ phi đội, tôi khoe với mọi người hàng đống ảnh của Stephen được chụp bằng cái máy Polaroid chụp ảnh lấy liền. trước khi dán chúng vào bảng danh sách kiểm tra trong chuyến bay của mình. Để dù có bay đến đâu, tôi vẫn luôn có Stephen bên cạnh. Sau khi làm việc xong, tôi phóng xe về nhà, chào vội Patsy rồi lao vào chơi đùa với Stephen. Lúc thằng bé đang ở trong cái khung tập đi, tôi đã đuổi theo nó khắp nhà, còn nó thì cười nắc nẻ và cố gắng thoát khỏi tôi. Tôi cũng phá lên cười khi thấy nó học cách di chuyển nhanh hơn bằng cách dậm dậm hai cái chân bé xíu của mình, sau đó ngã cái khung tập đi của nó sang một bên trước khi rẽ gấp. Nhiều lần tôi cứ dán mắt vào thằng bé thay vì ngó chừng cái tường mà tôi sẽ đâm sầm vào ở cuối hành lang nhà. Vào cuối một ngày mệt nhọc, tôi thường đọc chậm chậm quyển sách của tiến sĩ Sears cho Stephen nghe. Những lúc đó, nó thường chọc ngón tay vào những bức tranh trong sách. Dù biết con còn quá bé để hiểu được những gì tôi nói, nhưng tôi cũng không quan tâm, chỉ cần hai cha con tôi được ở bên cạnh nhau. Trước ngày sinh nhật của Stephen, phòng thằng bé ngập tràn đồ chơi. Thằng bé có nhiều gấu nhồi bông đến mức tôi thường chất thú nhồi bông vào đầy cái nôi của nó, rồi nhẹ nhàng đặt con vào trong. Nó biến mất và trồi lên vài giây sau đó, cười khúc khích và đòi tôi làm lại như thế một lần nữa. Với tôi không có gì là quá nhiều nếu điều đó làm cho Stephen thấy hạnh phúc. Patsy cũng đã làm tất cả cho Stephen. Cô ấy tắm rửa thằng bé sạch sẽ và nhẹ nhàng thoa dầu dưỡng da cho con. Khi cho Stephen ăn, chồng cô ấy có vẻ rất hạnh phúc và luôn cười thật rạng rỡ mỗi lần con có một hành động nào đó, dù là nhỏ nhất. Từ dạo ấy, mỗi khi vợ chồng tôi có xung đột, chúng tôi đều nhìn Stephen và rồi mọi nỗi bực dọc của chúng tôi sẽ tan biến hết. Có lúc cô ấy đùa rằng tôi dành nhiều thời gian cho Stephen hơn cho cô ấy. Tôi hiểu lời nói đó. Tôi chỉ không có đủ can đảm để thú nhận rằng lần đầu tiên trong đời lòng tôi tràn ngập một cảm xúc mà trước đây tôi chưa bao giờ có. Tôi sẽ không ngần ngại mà nói rằng con trai tôi, Stephen, là người đầu tiên và duy nhất mà tôi yêu quý. Người tôi thực sự yêu thương bằng tất cả trái tim và tâm hồn mình. Chương 10. Nguồn gốc của mọi chuyện. Mùa hè năm 1987, vài tuần trước ngày thôi nôi của Stephen, tôi xin nghỉ phép và đưa gia đình nhỏ của mình đi chơi xa lần đầu tiên. Điểm đến của chúng tôi là thành phố Salt Lake, Utah. Vì Patsy cứ than phiền rằng cô ấy như đang bị cầm tù trong ngôi nhà của chúng tôi. Và ngạc nhiên làm sao? Cô nói mình có mối quan hệ rất tốt với bà ngoại, nên chúng tôi đã quyết định thực hiện chuyến đi này. Tôi đã cố gắng giải thích thật cặn kẽ cho Patsy hiểu rằng bà ngoại có thể là người tỏ ra rất thoải mái qua điện thoại, nhưng ngoài đời, bà lại rất thích kiểm soát người khác và khá cay độc. Nhưng Patsy không quan tâm, cô ấy cho rằng tôi bị hoang tưởng. Khi đến nơi, tôi biết bà sẽ khiến Patsy và tôi phát điên, nhưng vì chúng tôi đã cưới nhau và có Stephen, nên bà đã đối xử với tôi hoàn toàn khác trước. Trên điện thoại, bà tỏ ra thích thú khi lắng nghe tất cả những thông tin mới nhất về Stephen. Dù vậy, sâu thẳm trong lòng mình, tôi vẫn vô cùng e ngại vì cái dư âm của lần tôi ghé thăm bà gần nhất. Còn một bí mật chỉ có tôi biết, đó là tôi có một lý do khác để đến thành phố Salt Lake. Trong nhiều năm qua, tôi đã luôn thắc mắc và giờ đây tôi thấy mình đã sẵn sàng. Từng ngày nhìn ngắm Stephen lớn lên, tôi không thể hình dung nổi làm sao mà một con người, chứ đừng nói đến một người mẹ, lại có thể nghĩ ra những phương cách tàn bạo đến vậy để hành hạ và nhục mạ đứa con của chính mình. Dù đã nhiều lần thề sẽ đoạn tuyệt với quá khứ của mình, nhưng giờ đây, với tư cách là một người cha, tôi thấy mình nợ Stephen một câu trả lời. Vào một buổi sáng tiết trời ấm áp nọ, tôi để Patsy và Stephen ở lại nhà bà và lái chiếc Toyota đến nhà mẹ, rồi đậu cách nhà bà ấy vài căn. Trước khi ra khỏi xe, tôi ngừng lại một chút để trấn tĩnh. Tôi liếc nhìn đồng hồ, thấy lòng hơi nôn nao. Tôi vuốt lại tóc. Lần này là lần thứ 100 trong buổi sáng hôm đó. Tôi tự hỏi, liệu tôi có thực sự muốn làm chuyện này không? Một phần trong tôi cảm thấy rằng đây là nhiệm vụ bất khả thi. Tôi biết mẹ sẽ không bao giờ ra mở cửa và nói cho tôi nghe lý do vì sao bà lại làm tất cả những điều bà đã làm với tôi. Sau vô số những đau khổ mà mẹ bắt tôi phải chịu đựng, cùng với rất nhiều rượu mà bà đã nốc vào trong suốt những năm qua, hẳn bà chẳng còn nhớ gì về chuyện ấy nữa. Nhưng tôi nghĩ, nếu tôi có thể bước ra khỏi căn nhà đó với một chút thông tin, dù chỉ một chút thôi, thì có lẽ cũng đã đủ để tôi cảm thấy mình được tẩy sạch những vết nhơ trong quá khứ. Tôi từng nghĩ, nếu tôi có thể bước vào nhà mẹ mà không phải cúi đầu trước bà ấy, nếu tôi chứng tỏ cho bà ấy thấy rằng tôi không phải là một người định kiến, tôi là người sống tự lập, tôi có trách nhiệm, thì lúc ra về, sâu thẳm trong tim mình, tôi biết rằng tôi sẽ không còn bị nhìn nhận là một đứa trẻ bị xem như một thứ đồ vật nữa. Nhưng sau nhiều năm nghi ngờ bản thân mình, tôi bắt đầu cảm thấy mình không cần phải chứng minh bản thân với mẹ nữa. Trong tất cả những thử thách dành cho tôi, có thể việc gặp lại mẹ chính là thử thách cuối cùng. Càng tiến gần về phía nhà mẹ, tôi càng nhận thấy thảm cỏ quanh nhà mới xơ xác và thiếu sức sống làm sao. Còn mấy bụi cây gần đấy thì mọc tùm và trông như bị bỏ hoang. Giữa những ngôi nhà được chăm sóc cẩn thận trên cùng con phố, ngôi nhà ảm đạm xuống cấp của mẹ trông nổi bật hẳn lên. Tôi tự nhủ. Ấy vậy mà nhiều năm trước, nhà của bà ấy là ngôi nhà đẹp nhất phố. Sau khi gõ cửa, tôi chợt ngửi thấy mùi thức ăn ôi thiêu bốc lên kinh khủng. Lúc cánh cửa mở ra, tôi gần như muốn ngã quỵ vì cái mùi nồng nặc ấy. Tôi chưa kịp quay đi, thì mẹ xuất hiện với nụ cười bí hiểm. Ái chà chà, đúng lúc đấy, vào đi. Tôi thoáng bối rối, nhìn cái cách của mẹ, tôi nghĩ bà đang hành động như thể việc tôi đến gặp bà là một việc xảy ra hàng ngày vậy. Tôi chưa kịp mở miệng chào hỏi, mẹ đã quay lưng đi về phía mấy bậc thang nhỏ. Tôi vừa đi theo bà vài bước, cái mùi hôi khủng khiếp nọ bắt đầu tràn ngập các giác quan của tôi. Tay bịt miệng, tôi đoán rằng mùi hôi đó hẳn phải bốc ra từ chỗ những bậc thang. Chúng đã mòn đến mức chẳng còn lại gì ngoài lớp gỗ trơ trụi. Bên trên là một lớp dày phủ kín mà tôi cho rằng đó là lông chó mèo. Mấy bức tường loang lổ những vệt màu vàng nâu sậm kỳ quái, có vẻ như đó là vết tích